Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thùy Dương, Mai Vân và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng 12, 2016. Tổng thống Obama thông báo lệnh trừng phạt Moscow nhắm vào an ninh quân đội và mật vụ FBS. 11 khôi nguyên Nobel Hòa Bình đòi Liên Hiệp Quốc giúp dân Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện. Kiev tố cáo tin tặc Nga tấn công Ukraine hơn 6.000 lần trong 2 tháng qua. Mỗi ngày một sự kiện, từ tố cáo đến hành động, Washington dồn Moscow vào thế cô lập. Kính thưa quý thính giả, hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh ban hành một loạt biện pháp trừng phạt nhà nước Nga. Đây là diễn tiến mới nhất tiếp theo những vụ tin tặc xâm nhập vào hệ thống máy vi tính của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ. Hai cơ quan mật vụ CRU, tức An ninh Quân đội, và FSB, ba công ty và 6 nhân vật trách nhiệm bị tố đích danh đánh cắp phát tán tài liệu làm nhiễu thông điệp của ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton. Mặt khác, 35 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất. Hai chính đảng Mỹ đều thống nhất lập trường đối với chính quyền Nga. Từ Washington, thông tấn viên Anne-Marie Cabomacho gửi về bài phân tích.
Danh sách biện pháp trừng phạt rất dài. Để gây ấn tượng, Hoa Kỳ thông báo chi tiết từng biện pháp cũng như chân dung 6 kiều dân Nga hiện đang ở trong tình trạng bị truy nã. Mặt khác, dựa theo thông tin tình báo, Nhà Trắng xác quyết là chính quyền Nga cố ý can thiệp làm xáo trộn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và khuynh đảo các định chế dân chủ của Hoa Kỳ, cho dù Moscow có chối cãi. Tổng thống Nga không bị tố cáo đích danh cũng như không bị trừng phạt, nhưng Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham không loại trừ khả năng sẽ đưa tên tuổi Vladimir Putin vào danh sách. Ông giải thích, chúng tôi sẽ hành động, chúng tôi sẽ tổ chức điều trần và sẽ quyết định các biện pháp trừng phạt Putin trong vai trò cá nhân cũng như giới thân cận của ông ta vì hành động can thiệp làm nhiễu loạn bầu cử Mỹ. Những người này hành động trên khắp thế giới chứ không chỉ riêng tại Mỹ. Giới lập pháp Hoa Kỳ, từ Cộng hòa đến Dân chủ, dường như đồng lòng với nhau trong vấn đề này. Moscow xứng đáng bị trừng phạt. Các đồng minh châu Âu cũng cần xem xét hệ thống vi tính của mình. Các biện pháp mới trừng phạt Nga được Tổng thống Barack Obama ban hành qua sắc lệnh. Sắc lệnh này có thể bị Donald Trump đình chỉ bằng một sắc lệnh mới sau ngày 20 tháng Giêng năm 2017.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dĩ nhiên đã gây phản ứng giận dữ từ Moscow. Điện Kremlin một lần nữa phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ thông báo một loạt biện pháp trả đũa thích ứng. Vài giờ sau, tức là vào chiều nay giờ Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đã đề nghị với Tổng thống Nga trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Mỹ để trả đũa, 31 người ở Sứ quán Mỹ tại Moscow và 4 người ở St. Petersburg. Trong khi đó tại châu Á, vào lúc vấn đề Đài Loan nổi cộm trong quan hệ với Mỹ, Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 12 đã đưa thêm một hộ tống hạm tàng hình loại hiện đại nhất vào hoạt động trong hạm đội Đông Hải. Đây là đơn vị đặc trách vùng biển Hoa Đông với một trong những nhiệm vụ chính là yểm trợ cho chiến dịch đổ bộ vào Đài Loan trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Theo các hình ảnh được công bố trên mạng Weibo, thì chiến hạm vừa được Hải quân Trung Quốc chính thức đưa vào hoạt động trong hạm đội Đông Hải là hộ tống hạm Tân Châu loại 054A. Đây là hộ tống hạm thứ 9 thuộc loại này được biên chế cho hạm đội Đông Hải và là chiếc thứ 23 đang phục vụ trong Hải quân Trung Quốc. Bắc Kinh xem loại tàu hộ tống này là trụ cột cho sức mạnh trên biển của mình, cho nên đã bố trí đến 8 chiếc vào hạm đội Nam Hải. Loại hộ tống trên được mệnh danh là tàu tàng hình, được trang bị hỏa tiễn chống hạm và tên lửa phòng không tầm trung. Tàu cũng được trang bị hệ thống phóng ngư lôi chống tàu ngầm.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật viếng đền thờ thần đạo Yasukuni, Trung Quốc, Hàn Quốc dân dữ. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Tomomi Inada lần đầu tiên đến viếng đền thờ thần đạo Yasukuni chỉ 2 ngày sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến thăm Trân Châu Cảng và gửi thông điệp hòa bình. Phản ứng của phía Nhật Bản và Trung Quốc ra sao? Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Theo Reuters, chuyến viếng đền Yasukuni của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật có thể sẽ làm dấy lên những nghi ngờ về tính chân thành trong thông điệp hòa bình và mong muốn hòa giải của Thủ tướng Abe. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức đã tuyên bố là chuyến thăm của Bộ trưởng Tomomi Inada không chỉ phản ánh cái nhìn ngoan cố, sai lầm về lịch sử của một số người Nhật, mà còn là sự mỉa mai sâu sắc với cái gọi là chuyến đi hòa giải ở Trân Châu Cảng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ và phản đối hành động của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật. Một quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, lịch sử là một tấm gương, chỉ khi chúng ta đối mặt trung thực với lịch sử thì chúng ta mới có thể có một tương lai thực sự. Còn Hàn Quốc thì thể hiện quan ngại sâu sắc và cho biết, Nhật Bản sẽ chỉ chiếm được lòng tin của các nước láng giềng và của cộng đồng quốc tế nếu như các nhà lãnh đạo nước này tỏ ra thành thật ăn năn, hối tiếc. Hôm qua, Hàn Quốc đã triệu một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Nhật tại Seoul lên để phản đối.
Về thời sự Đông Nam Á, số phận của người Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện được các giải Nobel Hòa bình Thế giới chú tâm. Hơn 10 nhân vật đoạt giải Nobel Hòa bình vào ngày hôm qua lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp cho số phận người Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện, và đồng thời họ chỉ trích thái độ thụ động của bà Aung San Suu Kyi, Nobel Hòa bình 1991.
Theo AFP, trong một bức thư ngỏ gửi đến Hội đồng Bảo an, các nhân sĩ từng đoạt giải Nobel Hòa bình đã bày tỏ thái độ lo ngại trước thảm kịch đối với người Rohingya, không khác gì một cuộc thanh lọc chủng tộc và tội ác chống nhân loại đang diễn ra tại Miến Điện. Từ tháng 10, sau vụ tấn công đồn biên phòng Miến Điện ở vùng biên giới với Bangladesh, thì quân đội nước này đã mở chiến dịch đàn áp người Hồi giáo ở miền Tây Bắc Miến Điện. 27.000 người, đa số thuộc sắc tộc Rohingya, đã chạy lánh nạn ở Bangladesh và kể lại những tội ác của quân đội Miến Điện, từ những vụ hãm hiếp, tra tấn cho đến sát nhân. Bức thư ngỏ thúc giục Liên Hiệp Quốc can thiệp gây sức ép để chính quyền Miến Điện bãi bỏ các hạn chế nhắm vào việc trợ giúp nhân đạo cho người Rohingya và đồng thời mở điều tra quốc tế về số phận cộng đồng thiểu số Hồi giáo này. Bức thư được 23 nhân vật tên tuổi ký tên, trong đó có 11 người đoạt giải Nobel Hòa bình.
Báo chí Đức tiết lộ thêm thông tin về thủ phạm vụ khủng bố Berlin, trong khi các nhà điều tra cho biết rất ít thông tin về Anis Amri, thánh chiến Daesh, tấn công một khu chợ Giáng sinh ở Berlin ngày 19 tháng 12, thì truyền thông Đức liên tục tiết lộ tin mới và khẳng định nhà chức trách đã biết mức độ nguy hiểm của Anis Amri rất lâu trước khi xảy ra khủng bố. Từ Berlin, thông tấn viên Julia Masossi giải thích.
Tại Đức, mỗi ngày lại có thêm nhiều thông tin mới được tiết lộ. Hôm nay, tuần báo Der Spiegel cho biết là Anis Amri đã lọt vào tầm ngắm của nhà chức trách từ mùa hè 2015, không lâu sau khi thanh niên người Tunisia này tới Đức. Cảnh sát vùng Nordrhein-Westfalen, miền Tây nước Đức, khi đó đã nắm được thông tin về việc Anis Amri liên lạc với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Năm, hôm qua, một nhật báo và hai kênh truyền hình nhà nước đã phối hợp tìm hiểu và khẳng định nhà chức trách Đức đã sai lầm như thế nào về nghi phạm chính của vụ khủng bố ở Berlin, mặc dù ngay từ mùa xuân năm 2016, cơ quan an ninh đã bắt đầu theo dõi Anis Amri và biết được nhiều điều, chẳng hạn như Anis Amri đã tìm kiếm thông tin trên mạng Internet về cách chế tạo bom, tự đề xuất với tổ chức nhà nước Hồi giáo để đánh bom tự sát và sử dụng tới 6 danh tính khác nhau. Truyền thông Đức cũng tiết lộ ngay từ khi đặt chân tới Ý vào năm 2011, Anis Amri đã bị lưu tên trên hệ thống thông tin của khối Schengen. Tại Ý, Amri đã bị giam trong tù 4 tháng vì tội phóng hỏa một trường học. Anis Amri đã bị cấm lưu trú tại các nước trong khối Schengen. Vậy mà, thanh niên này đã tới được Đức và ít nhất đã một lần tới Pháp.
Julien Méchossi, Berlin RFI.
Tại Syria, thỏa thuận hưu chiến được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết có hiệu lực từ đêm 29 tháng 12 trên toàn lãnh thổ Syria, không có sự tham gia của Hoa Kỳ. Cùng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran muốn khẳng định vai trò chủ đạo trong khu vực. Trong thỏa thuận này, ngoài chế độ Damas và Liên quân quốc gia tại Syria, thì không còn một tổ chức nào khác tham gia, như tổ chức nhà nước Hồi giáo và mặt trận Anostra, hiện mang tên mới là Fateh Ancham. Và trái với thông báo của Moscow, nhóm nổi dậy có ảnh hưởng lớn như Hara Ancham cũng không ký vào thỏa thuận hưu chiến. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife phân tích tình hình.
Các cuộc giao tranh gần như ngừng lại trên các mặt trận, vẫn còn hoạt động trước đó vài giờ. Các khẩu pháo im tiếng ở phía tây Aleppo, nơi vẫn xảy ra giao tranh hôm thứ Năm giữa quân đội Syria và các phe nổi dậy. Bầu không khí yên ắng cũng được ghi nhận ở vùng Barada, cách Damas 18 km về phía tây bắc. Trước đó, quân đội Syria vẫn tấn công vào vùng núi này, nơi có nguồn nước chính cho thủ đô. Xung quanh Damas cũng vậy, chiến sự đã tạm ngừng chỉ vài giờ sau khi nhiều quả đạn pháo nhắm vào đại sứ quán Nga và nhiều mục tiêu khác. Tuy nhiên, một vi phạm thỏa thuận hưu chiến được ghi nhận ở tỉnh Hama, nơi quân nổi dậy tấn công thành phố Công giáo Marada, theo thông tin của Đài quan sát nhân quyền Syria. Ngược lại, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra dữ dội giữa quân chính phủ và các tổ chức thánh chiến tại tỉnh Homs, miền trung Syria. Quân đội Syria đã tung một đợt phản công vào tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tổ chức khủng bố này âm mưu vây hãm một căn cứ không quân có tên là T4, nằm giữa hai thành phố Palmyra và Homs.
Paul Khalifi, Beirut, RFI. Ukraine cáo buộc tình báo Nga tấn công mạng 6.500 lần trong 2 tháng. Tổng thống Petro Poroshenko vào ngày hôm qua tuyên bố là các cơ quan cũng như tổ chức của Ukraine đã bị tấn công 6.500 vụ do tin tặc thực hiện, chỉ tính riêng trong vòng 2 tháng gần đây. Ông cáo buộc tình báo Nga đứng sau các vụ tấn công mạng.
Theo hãng tin Reuters, các Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngân khố của Ukraine đã nhiều lần bị tin tặc tấn công trong tháng này. Một vụ tấn công mạng khác đã khiến thành phố Kiev bị mất điện trên diện rộng. Trong một cuộc họp của Hội đồng Quốc gia về An ninh và Quốc phòng, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cảnh báo các hành động khủng bố và phá hoại ngầm nhắm vào các cơ sở hạ tầng chiến thuật hiện nay hoàn toàn có thể xảy ra. Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh là cuộc điều tra về một số sự cố cho thấy tình báo Nga hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã tiếp tay dẫn tới một cuộc chiến tranh mạng chống lại Ukraine. Theo một báo cáo mà công ty an ninh mạng CrowdStrike công bố ngày 22 tháng 12, nhóm tin tặc Fansibius của Nga đã theo dõi các đơn vị pháo binh của Ukraine từ cuối năm 2014 đến năm 2016 bằng cách cài phần mềm mã độc và các thiết bị công nghệ sử dụng hệ điều hành Android.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tuyên truyền ủng hộ khủng bố, nhà văn nữ Ashley Erdogan được tự do có điều kiện sau 5 tháng bị giam. Trong phiên đầu tiên xét xử chính trí thức bị cáo buộc ủng hộ đảng Kurdistan PKK, Tòa án Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua quyết định trả tự do cho hai người, đó là nhà văn nữ Aslin Erdogan và nhà ngôn ngữ học Necmil Alpay. Hai người này vẫn chịu chế độ kiểm soát tư pháp. Thông tấn viên RFI tại Istanbul Alexandre Bizet tường thuật.
Lần đầu tiên từ 132 đêm gần đây, bà Ashley Erdogan đã không phải ngủ trong tù. Các tội danh tuyên truyền cho khủng bố và tham gia tổ chức khủng bố vẫn được duy trì, nhưng nhà văn được trả tự do có điều kiện ngày hôm qua trong ngày xét xử đầu tiên. Đó cũng là trường hợp của bà Nesmiye Alpay, một nhà ngôn ngữ học, và ông Zanakaya, cựu chủ biên của tờ báo đối lập Özgür Gündem, bị đóng cửa vào tháng 10 với lý do tuyên truyền khủng bố cho phe nổi dậy của Kurdistan. Đối với hàng chục người đến ủng hộ nhà văn Ashley Erdogan ở tòa án, đây là một tin vui trong ngày xét xử đầu tiên này vì bà Ashley bị giam giữ trong điều kiện tồi tệ và sức khỏe của bà cũng không tốt. Một nghị sĩ đảng đối lập CHP, ông Boris Yakadas, chỉ trích điều ông gọi là một chuỗi scandal vì nhà văn và nhà ngôn ngữ học đã bị giam cầm 132 ngày một cách vô cớ. Và tệ hơn nữa, hai nhà trí thức khác bị bắt giữ đã không đến được tòa án xét xử họ vì cảnh sát hoặc là đã không thể đưa họ đến hoặc là đã quên họ. Tuy những người nói trên được ra khỏi tù, nhưng chưa có gì được giải quyết. Việc xét xử vẫn tiếp diễn, giới ủng hộ vẫn lo ngại. Điều trớ trêu là cùng ngày mà nhà văn Ashley được tạm thời ra khỏi tù, thì nhà báo tên tuổi Admetsik đã bị bắt giam chỉ vì một tin nhắn Twitter mà ông gửi đi bị đánh giá là tuyên truyền cho khủng bố.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Về thời sự kinh tế, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc yếu đi, doanh nhân ngoại quốc than phiền về không khí kinh doanh ảm đạm. Để đối phó, Bắc Kinh hứa mở thêm lĩnh vực đầu tư cho nước ngoài.
Thông báo đưa ra, bảo đảm sẽ tạo môi trường đầu tư công bằng cho các tập đoàn công ty nước ngoài và Trung Quốc. Họ sẽ được đối xử như nhau. Các tập đoàn nước ngoài có quyền hoạt động ở Trung Quốc với những chi nhánh mà họ kiểm soát 100%, thay vì phải thông qua những công ty liên doanh với Trung Quốc, trong các lĩnh vực như thiết bị xe lửa hay xe gắn máy. các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ có quyền hoạt động trong một số lĩnh vực cho đến giờ vẫn bị cấm, chẳng hạn như kiểm toán hay chế biến nông sản, ngành hóa học hay khu giải trí. Theo giới phân tích, thì Bắc Kinh hiện đang tìm cách trấn an doanh nhân ngoại quốc trước tình hình lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài bị co thắt đáng ngại. Về nguyên nhân động thái mở cửa bất ngờ này của Trung Quốc, các nhà phân tích còn nêu lên lý do thất thoát vốn liếng. Với việc tiền trong nước ồ ạt chạy ra ngoài, Bắc Kinh phải tìm cách trám lỗ hổng. Trung Quốc hứa hẹn môi trường kinh doanh công bằng, nhưng mọi người đang chờ xem. Vì hiện nay, theo bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2016, thì Trung Quốc đứng hàng thứ 86, sau cả Ả Rập Xê Út và Ukraine.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Được Mỹ bật đèn xanh, tập đoàn điện gia dụng Media của Trung Quốc hôm nay đã thông báo sẽ chính thức hoàn tất thủ tục mua hãng sản xuất robot công nghiệp KUKA của Đức trong vòng 15 ngày đầu tháng Giêng năm 2017. Trung Quốc đã hứa không rời trụ sở của hãng KUKA, không thay đổi ban lãnh đạo công ty, để KUKA tự vận hành độc lập và giúp công ty này phát triển tại Trung Quốc. Cũng liên quan tới Trung Quốc, cây cầu Bắc Đàn Giang cao 565m tính từ mặt đất, dài 1.341m, nối ngang sông Bắc Bàn ở tỉnh Quý Châu đã được khánh thành vào ngày hôm qua. Đây là cây cầu cao nhất thế giới, tổng số tiền đầu tư xây dựng cây cầu lên tới 1 triệu nhân dân tệ, tương đương với 138 triệu euro.
Tổng thống Hàn Quốc không bị trình diện Tòa án Cộng hòa. Tòa án Cộng hòa quyết định không triệu Tổng thống Park Geun-hye bị tai tiếng để cố vấn thân cận lạm dụng quyền thế để tham ô ra làm nhân chứng. Trên đây là quyết định của cơ quan đặc trách xem xét thủ tục trục phế tổng thống.
Theo báo cáo của Đài quan sát bạo lực của Venezuela, nước này đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Salvador về nạn bạo lực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Từ tố cáo đến hành động. Washington dồn Moscow vào thế cô lập. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Ngày thứ Năm 29 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban hành một loạt biện pháp trừng phạt hai cơ quan tình báo Nga, KGB, an ninh quân đội, và FSB, KGB cũ, để trả đũa các hành động can thiệp của Điện Kremlin vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Quyết định này được toàn thể chính giới Hoa Kỳ ủng hộ. Vào thời điểm chỉ còn 3 tuần là bàn giao Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama vẫn hành xử như một tổng thống phải bảo quốc an dân trước mối đe dọa chiến lược xâm hại đến nền dân chủ Hoa Kỳ. Thủ phạm là chính quyền Nga của ông Vladimir Putin. Hôm 29 tháng 12, trong khi cả nước đang chuẩn bị lo Tết dương lịch, Tổng thống Mỹ loan báo một danh sách biện pháp trừng phạt nước Nga, trục xuất 35 nhân viên mật vụ mang hộ chiếu ngoại giao và gia đình, đóng cửa hai cơ sở bình phong, một ở New York và một ở bang Maryland gần Washington. Hai cơ quan tình báo, KGB và FSB, cũng bị trừng phạt kinh tế, cũng như bốn cấp chỉ huy của KGB, trong đó có Giám đốc An ninh quân đội Igor Korobov. Tổng thống Mỹ còn cho biết thêm, các biện pháp trừng phạt Nga không dừng ở đây, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ra tay khi cần thiết, kể cả các điệp vụ bí mật mà công chúng sẽ không được thông báo. Không phải chỉ trả đũa nước Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống, Washington còn đáp lễ một chiến dịch của Công an Nga sách nhiễu nhân viên ngoại giao Mỹ ở Moscow trong hơn một năm qua, theo giải thích của Tổng thống Mỹ. Trả lời một câu hỏi của AFP, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng hợp tác với Nga, nhưng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, Tổng thống phải lấy quyết định mạnh mẽ. Hành động của Tổng thống Mỹ được chính giới Mỹ ủng hộ, các biện pháp trừng phạt Nga là một viên đá ném vào chân người kế nhiệm thân Nga. Nhưng theo AFP, ông Barack Obama biết rõ đảng Cộng hòa ủng hộ quan điểm của ông và nghiêng về chủ trương cứng rắn với Điện Kremlin. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan còn lấy làm tiếc là các biện pháp này lẽ ra phải được thi hành từ lâu. Hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham còn cho biết sẽ động viên đồng sự để trừng phạt Nga mạnh hơn nữa. Bản thân ông Donald Trump bị nghi ngờ thắng bà Hillary Clinton nhờ có cú đẩy của võ sĩ Vladimir, cũng tránh phản đối loạt biện pháp trừng phạt công bố ngày 29 tháng 12 vừa rồi. Bản phúc trình toàn diện về hành động tinh tặc của Nga trong mùa bầu cử sẽ được trình Tổng thống Mỹ trong nay mai. Để tạo ấn tượng cộng đồng các quốc gia dân chủ đang đứng trước đe dọa tồn vong, Tổng thống Mỹ long trọng kêu gọi quốc tế hãy đoàn kết trong một liên minh thần thánh để buộc Moscow từ bỏ âm mưu khuynh đảo các nước khác trên thế giới và hãy chọn đường ngay nẻo chính mà đi. Theo giải thích của Moscow, thì Washington đang từng bước tiêu diệt vĩnh viễn quan hệ Mỹ-Nga và đánh vào dự án cải thiện bang giao của người kế nhiệm Donald Trump. Còn theo giới phân tích Tây Phương, thì gây nhiễu bầu cử Mỹ là một chiến thuật nhất cử lưỡng tiện của Moscow. Cho dù Donald Trump không thắng, thì uy tín của nền dân chủ Mỹ cũng bị thiệt hại và tổng thống mới bị suy yếu. Nhưng, theo một tài liệu của CIA bị lộ mật, thì chính quyền Nga còn có mục tiêu xa hơn nữa, đó là loại bà Hillary Clinton và giúp cho Donald Trump đắc cử. Thông điệp của Tổng thống Obama đã vang động đến tận châu Âu, nơi mà hai cường quốc hàng đầu là Đức và Pháp sẽ bầu lại quốc hội và cả tổng thống đối với Pháp trong năm 2017. Giám đốc tình báo đối ngoại Đức Bruno Kahn khẳng định, xin trích, châu Âu hiện nay là đối tượng của chính sách khuynh đảo chính trị bằng chiến tranh mạng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thành Phương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Cầu Lung Biên qua hồi ký của toàn quyền Paul Dume. Thu Hằng giới thiệu và cuối cùng là phát lại tạp chí tiêu điểm Brexit và Donald Trump, hai bất ngờ lớn của thời sự quốc tế 2016, hai cơn địa chấn chính trị của năm sắp kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung. Vì sao nhiều cửa hàng móng tay ở London bị cảnh sát Anh bố ráp? Nước Anh soi tìm nô lệ Việt Nam thời hiện đại.
Gần 100 người Việt bị bắt giữ trong một chiến dịch toàn nước Anh kiểm tra gần 300 tiệm làm móng để chống tệ nạn bắt lao động làm việc như nô lệ. Đó là nội dung được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn ở Anh trong mấy ngày trở lại đây. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết.
Đây là thông tin được cơ quan chuyên trách về di trú của Bộ Nội vụ Anh cung cấp trong cuộc họp báo hồi đầu tuần. Và nay thì mỗi tờ báo tùy theo góc độ, quan tâm và khu vực độc giả thì họ khai thác thêm ra. Nhưng điểm chung đều nhắc đến thông điệp của chính phủ Anh là muốn xóa bỏ chế độ nô lệ thời hiện đại. Ở nước Anh này thì sau một cái bài phóng sự đặc biệt trên tờ The Times hồi năm 2013 thì hai chữ nô lệ và tiệm nails Việt Nam đã hằn sâu vào tâm thức của người Anh. Và sau báo cáo mới này thì chắc chắn là sẽ còn ấn tượng hơn nữa. Đối với chính phủ Anh thì các tiệm nail của người Việt là địa chỉ dễ kiểm tra vì luôn nằm ở các khu trung tâm tiện đường giao thông. Và hầu như là tiệm nào cũng có lao động là người vượt biên mới nhập cư trái phép, chưa có giấy tờ di trú hợp lệ. Thường hiện nay thì mùa đông vắng khách, các tiệm nail cho thợ nghỉ bớt và chỉ duy trì những người có giấy tờ di trú đầy đủ. Vậy mà tỷ lệ số người bị bắt giữ vẫn rất cao, cứ 3 tiệm thì có 1 người bị tạm giữ để thẩm vấn. Tuy nhiên, các điểm bị kiểm tra chỉ là một phần nhỏ trong số hàng ngàn tiệm nail Việt Nam có mặt ở khắp mọi nơi trên nước Anh. Và giới hạn của đợt kiểm tra này là cần phải được chủ tiệm đồng ý thì các lực lượng chức năng mới được phép kiểm tra giấy tờ của những người đang làm việc tại đó. Cho nên là các cái con số thống kê vừa qua chỉ thể hiện phần nào bức tranh thực tế mà thôi. Về phía người Việt thì đợt kiểm tra vừa rồi chính là một hồi chuông cảnh tỉnh để họ phải biết sống theo pháp luật, để khỏi bị phạt 20.000 bảng cho việc thuê người trái phép. Và phần nào thấy được uy lực của chính phủ Anh, một khi đã ra tay thì phải đạt được mục tiêu đã đề ra.
Như vậy thì chính phủ Anh đặt ra mục tiêu gì đối với cộng đồng người Việt ở Anh ạ?
Vâng thưa chị, thì thực sự ra cộng đồng người Việt không phải là mục tiêu quá quan trọng đối với cơ quan di trú Anh, bởi vì đây chỉ là một nhóm di dân nhỏ so với nhiều sắc dân khác. Tuy nhiên, điều khiến cho các cơ quan chức năng của chính phủ Anh lo ngại là tội phạm có tổ chức hoạt động trong cộng đồng này, và đây là một chương trình phòng chống kéo dài từ nhiều năm qua. Có những cái đường dây đưa người từ các tỉnh miền Trung như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa sang nước Anh này, và trong vài năm trở lại đây bắt đầu có nguy cơ biến thành những cái tổ chức tội phạm liên quốc gia liên quan đến rửa tiền hay là trồng cần sa, hoạt động ở nhiều nước như là nước Anh này, rồi bên Pháp, rồi bên Ba Lan và cả Nga nữa. Thì các cái chuyến bay từ Việt Nam sang Anh nay liên tục bị kiểm tra theo đợt để nhanh chóng phát hiện người nhập cư nếu mà họ dùng giấy tờ giả hay là đưa lời khai giả không đúng với lý do thực. Các chuyến bay của hãng Vietnam Airlines khi mà rời nước Anh cũng thường xuyên bị kiểm tra tiền để phát hiện các nguồn tài chính bất hợp pháp. Nạn nô lệ được mô tả như là một hình thức kinh doanh siêu lợi nhuận thời hiện đại, mà buôn người chính là một ví dụ rõ ràng nhất. khi các đường dây dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài thu phí cắt cổ, cho vay nặng lãi, giữ nhà cửa mà người lao động đã cầm cố thế chấp để ép họ phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt từ nơi ở cho đến thời gian và không gian lao động. Đó là một nét cận cảnh trong bức tranh toàn bộ về chiến dịch liên ngành được chính phủ Anh đặt tên là Magnify, có nghĩa là họ soi kính lúp để diệt trừ hoàn toàn nạn nô lệ thời hiện đại trên nước Anh. Đợt kiểm tra các tiệm nail Việt Nam chỉ là một tuần lễ mà thôi trong một chiến dịch kéo dài suốt hơn một năm trời, nhắm vào tất cả mọi cộng đồng di dân có nguy cơ bóc lột cao. Những chuyến xe bắt người của Cục Di trú liên tục đến kiểm tra nhà hàng, nông trại, công trường xây dựng hay là xưởng chế biến thực phẩm, và kể cả siêu thị và các công ty lớn đa quốc gia nữa, để bảo đảm cho người lao động được quyền làm việc trong môi trường nhân bản.
Nước Anh hiện đang có một gần triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Vậy những chiến dịch kiểu này liệu có giúp là cho nước Anh giảm bớt con số người nhập lậu vào Anh Quốc hay không ạ?
Đó là một câu hỏi mà rất là nhiều người đang quan tâm. Thì mặc dù là việc truy quét có thể khiến người dân Anh có cảm giác là như vậy, nhưng thực sự ra trong các cuộc họp báo, quan chức chính phủ Anh chỉ muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa cho các hoạt động này là nhằm truyền tải một thông điệp dứt khoát tới các chủ doanh nghiệp là họ không thể thuê mướn nhân công trái phép và càng không thể o ép người lao động phải làm việc trong các điều kiện bị coi là nô lệ thời hiện đại. Trên thực tế thì việc trục xuất một di dân ra khỏi nước Anh không dễ dàng, tốn kém rất là nhiều thời gian và tiền của, do người ta phải xét hết tất cả mọi vấn đề nhân đạo cũng như là hoàn thành thủ tục giấy tờ theo công pháp quốc tế. Ngay cả với con số 97 thợ nail Việt Nam bị bắt giữ vừa qua, thì có nhiều người chỉ cần về đến văn phòng Bộ Nội vụ là họ được thả ra và sau đó đi trình diện hay là nhận trợ cấp và thậm chí còn được cho nhà ở nếu mà họ xin tị nạn hoặc là họ khai trẻ em dưới tuổi. Cái quy trình đó kéo dài từ vài tháng cho đến vài năm cho đến ngày hồ sơ bị bác, hoặc là họ được chấp nhận ở lại theo các lý do nhân đạo như là con cái và bệnh tật hay là tuổi tác. Cộng đồng người Việt là một phần nhỏ trong một bức tranh lớn hơn của nhiều sắc dân nhập cư trái phép vào nước Anh, và họ luôn luôn tìm ra những cái phương kế mới để hợp pháp hóa giấy tờ cũng như là đi kiếm tiền trả lại khoản vay đã bỏ ra để vượt biên. Một số người có thể chuyển sang làm nghề trông trẻ hay là giúp việc nhà hay là những công việc nhỏ lẻ tránh xa nơi công cộng. Các đợt kiểm tra ở cửa khẩu gần đây cũng ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhận con giả hay là kết hôn giả để hợp pháp hóa giấy tờ. Từ những chiến dịch bao quát và sâu sắc như thế này thì chính phủ Anh sẽ có thêm nhiều thông tin để rồi họ sẽ tổng hợp lại và có đối sách phù hợp đối với tình trạng nhập cư bất hợp pháp, vừa bảo đảm tính nhân đạo nhưng cũng bảo vệ được quyền lợi của người lao động hợp pháp ở nước Anh này.
RFI xin chân thành cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa loan. Tổng thống Obama thông báo lệnh trừng phạt Moscow nhắm vào an ninh quân đội và mật vụ FBS. 11 khôi nguyên Nobel hòa bình đòi Liên Hợp Quốc giúp dân Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện. Kiev tố cáo tin tặc Nga tấn công hơn 6.000 lần trong 2 tháng qua. Mục mỗi ngày một sự kiện, từ tố cáo đến hành động, Washington dồn Moscow vào thế cô lập. Chuyên mục phỏng vấn, nước Anh soi tìm nô lệ Việt Nam thời hiện đại. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thanh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Kinh tế thế giới 2017 đối diện với nhiều nguy cơ chính trị, đó là báo động của Le Figaro trên trang nhất của tờ báo hôm nay. Tại trang báo Kinh tế Lexico thì quan tâm đến những thay đổi về thuế khóa ở Pháp trong năm 2017. Libération thì dành nhiều trang để nói về một quyền mới của dân Pháp được quy định trong đạo luật lao động mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng 2017, đó là quyền tách rời công việc với đời sống gia đình. Le Monde thì đưa tiết đầu về những bức xúc hiện nay của cảnh sát Pháp thiếu phương tiện làm việc trong lúc nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp và báo động khủng bố. Nhật báo Công giáo La Croix thì giới thiệu 10 sáng kiến của những nhà kiến tạo hòa bình nhân ngày hòa bình thế giới vào Chủ nhật tới.
Theo Le Figaro, sau một năm 2016 trái ngược với dự đoán của các nhà phân tích với hai sự kiện chấn động, dân Anh bỏ phiếu cho Brexit và Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, các nhà kinh tế nay đều có chung mối quan ngại. Nguy cơ chính trị sẽ đè nặng lên thế giới hơn bao giờ hết trong năm 2017.
Theo tờ báo này, nhiều câu hỏi đang được đặt ra, những quyết định đầu tiên nào mà Tổng thống Trump sẽ đưa ra, những quyết định đó sẽ có tác động như thế nào lên các thị trường tài chính, thương mại quốc tế, các lãi suất và giá dầu. Còn tại châu Âu, hai nền kinh tế hàng đầu của lục địa là Pháp và Đức sẽ tổ chức bầu cử quốc hội trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang trỗi dậy. Cho tới nay, quỹ tiền tệ quốc tế vẫn dự đoán sẽ có cải thiện về tăng trưởng thế giới và mậu dịch quốc tế, nhưng tình hình tại những quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Nga khiến cho rất khó mà tiên liệu được những gì sẽ diễn ra trong năm 2017.
Riêng Trung Quốc, theo Le Figaro, thì đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, vì trong thời gian tranh cử, ông Donald Trump đã kịch liệt đả kích Trung Quốc.
Nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới càng thêm rõ nét với việc Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ vừa bổ nhiệm một nhà kinh tế nổi tiếng chống Trung Quốc, Peter Navarro, làm cố vấn thương mại của Nhà Trắng. Theo dự báo của ông Sebastian Jean, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Thế giới, ông Trump sẽ không thể thực hiện tất cả những gì mà ông nói trong thời gian tranh cử. Chẳng hạn như không thể nào đánh thuế 45% hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vì đây là biện pháp sẽ gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ. Thế nhưng chính quyền Trump có thể sẽ thi hành những biện pháp bảo hộ mậu dịch khác để bảo vệ ngành công nghiệp gang thép của Mỹ hiện đang suy giảm do việc Trung Quốc sản xuất quá mức. Trong trường hợp đó, Trung Quốc sẽ ồ ạt chuyển lượng thép dư thừa sang thị trường châu Âu, nơi mà ngành thép cũng đang gặp khốn đốn. Theo Le Figaro, Bắc Kinh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà sẽ trả đũa Washington ngay, chẳng hạn như sẽ thay thế các đơn đặt hàng máy bay Boeing bằng máy bay Airbus, hạn chế số bán điện thoại iPhone ở Trung Quốc hoặc đánh thuế vào đậu nành nhập từ Mỹ. Đó là những biện pháp sẽ gây tác hại nặng nề cho các lĩnh vực chủ chốt của kinh tế Mỹ. Thế nhưng theo nhận định của nhà kinh tế Julian Marsili, trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại mới, Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nhiều hơn Mỹ.
Theo tờ Le Monde, vụ tay khủng bố người Tunisia Anis Amri tấn công chợ Noel ở Berlin bị cảnh sát Ý bắn chết ở Milano ngày 23 tháng 12, khiến những người hoài nghi về châu Âu hợp nhất càng chỉ trích nặng nề không gian Schengen.
Không gian tự do đi lại Schengen đã được thiết lập từ năm 1995, bãi bỏ việc kiểm tra giấy tờ ở biên giới giữa các nước nằm trong khối này. Tờ Le Monde cho biết ngày 28 tháng 12 vừa qua, lãnh đạo đảng cực hữu ở Hà Lan đã yêu cầu đóng cửa các biên giới của nước này sau khi có thông tin là Amri dường như đã trốn qua Hà Lan sau khi dùng xe tải đụng chết 12 người ở Berlin ngày 19 tháng 12. Từ Hà Lan, hung thủ dường như đã đi qua Lyon, Pháp trước khi lấy xe lửa sang Milan. Trước đó, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen cũng đã lên án điều mà bà gọi là thảm họa an ninh toàn diện mà không gian Schengen gây ra. Nhưng không chỉ có các đảng cực hữu, ngay cả lãnh đạo đảng cực tả năm sau, Beppe Grillo tại Ý cũng đã đòi xét lại hiệp ước về không gian Schengen. Tại Pháp, ứng cử viên cánh hữu François Fillon trong chương trình tranh cử của ông cũng đã đòi thông qua một hiệp ước mới về Schengen để tạo điều kiện dễ dàng cho việc tái lập kiểm soát ở biên giới khi cần thiết. Thật ra thì theo Le Monde, việc áp dụng hiệp ước Schengen đã bị tạm đình chỉ từ nhiều tháng nay ở 6 nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức, do nguy cơ khủng bố và làn sóng nhập cư.
Tờ La Croix ngày hôm nay dành một trang để nói về cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres, người sẽ nắm chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kể từ ngày 1 tháng Giêng 2017.
Với hàng tựa Antonio Guterres, người muốn thúc đẩy Liên Hiệp Quốc, Nhật báo Công giáo cho biết người dân Bồ Đào Nha rất tự hào khi thấy một người đồng hương nắm chức vụ cao cấp nhất trên trường quốc tế. Là một người rất say mê lịch sử, biết nhiều thứ tiếng, rất hòa nhã, lịch thiệp. Thật ra, ông Guterres là một nhà thương thuyết rất kiên quyết. Vào cuối những năm 1990, ông đã thuyết phục được Tổng thống Indonesia Suharto từ bỏ vùng Đông Timor. Thậm chí, ông đã buộc được Tổng thống Mỹ Bill Clinton trợ giúp trong hồ sơ này. Trong bài nhân văn nhậm chức đọc ngày 12 tháng 12 vừa qua tại New York, ông Guterres cũng đã bày tỏ quyết tâm thúc đẩy cải tổ Liên Hiệp Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực duy trì hòa bình, quản lý đình chế này. Theo La Croix, nhiệm vụ rất nặng nề đó nằm trong khả năng của cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha, một nhân vật rất được lòng dân trong nước và cũng thuộc một thành phần khá đặc biệt, đó là vừa là đảng viên xã hội, vừa theo Thiên Chúa giáo.
Liên quan đến môi trường, nhật báo Libération hôm nay quan tâm đến các nước Bắc Âu, những nước vẫn tự cho là sạch nhất châu Âu và đã loan báo sẽ không còn sử dụng than đá nữa, nhưng thực tế thì không sạch chút nào.
Theo tờ báo này, Thụy Điển đã hứa sẽ chấm dứt sử dụng than đá nhưng không thể dừng ngay được. Bằng chứng là công ty điện lực quốc gia Vattenfall vẫn tiếp tục khai thác than non, một loại than gây ô nhiễm rất nặng tại miền đông bắc nước Đức. Họ cũng đã bán các nhà máy điện chạy bằng than và các mỏ than cho một công ty Cộng hòa Séc. Công ty này vẫn duy trì hoạt động của các nhà máy đó, thậm chí còn mở rộng khai thác mỏ. Theo Libération, nước Đan Mạch láng giềng vốn vẫn tự hào về năng lượng sạch cũng chẳng khá hơn gì. Tại nước này hiện giờ hơn 1/3 điện năng là từ điện gió, và họ dự kiến sẽ nâng tỷ lệ này lên 50% vào năm 2020. Thế nhưng 1/3 lượng điện cung cấp cho cư dân vẫn là từ than nhập từ Nga. Chính phủ mới lên cầm quyền từ năm 2015 đã từ bỏ mục tiêu xóa hoàn toàn than đá ở Đan Mạch vào năm 2030. Thế mà cả thế giới đang trông chờ tấm gương Bắc Âu để chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng than đá, nhất là vì đây là một trong những yếu tố quyết định cho việc hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất không vượt quá 2 độ C từ đây đến cuối thế kỷ.
Cũng về khí hậu, tờ Le Monde được báo động là diện tích lớp vỏ băng trên hành tinh chúng ta trong 2 tháng cuối năm nay đã giảm đi 3 triệu km vuông, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống khí hậu trái đất.
Theo Le Monde, mức sụt giảm lớn đến mức ban đầu người ta tưởng là các nhà khoa học đã tính toán sai. Nhưng đúng là trong vòng 4 tháng cuối cùng của năm nay, lớp vỏ băng trên toàn cầu đã tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng có trong hơn 30 năm quan sát. Tại vùng Bắc Cực, nhiệt độ nóng vào cuối năm đã góp phần làm chậm lại tiến trình đóng băng của đại dương này. Theo các nhà khoa học, lớp vỏ băng Bắc Cực là một yếu tố quan trọng của hệ thống khí hậu vì một mặt nó phản chiếu tia mặt trời, trong khi phần sẫm của đại dương hấp thụ phần lớn các tia này. Mặt khác, lớp vỏ băng đóng vai trò cách nhiệt giữa khí quyển và đại dương. Chính vì vậy mà lớp vỏ băng giảm sức nóng tích tụ trong các biển. Việc lớp vỏ băng này bị thu hẹp góp phần làm gia tăng hiện tượng hâm nóng khí hậu. Điều đáng quan ngại hơn cả là không chỉ diện tích bề mặt bị giảm, bề dày của lớp vỏ băng cũng bị giảm theo. Những lớp vỏ băng vĩnh cửu, tức là những vỏ băng vẫn tồn tại từ mùa đông này sang mùa đông khác, đang trên đà diệt vong. Còn tại Nam Cực, trong khi năm gần đây diện tích lớp vỏ băng có xu hướng tăng thêm chút ít, thì tháng 11 vừa qua, lớp vỏ băng này đã giảm đột ngột, khiến các nhà khoa học sững sờ và lo ngại, không biết đây là hiện tượng nhất thời hay là xu hướng dài hạn.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thanh Phương biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí văn hóa với tựa Cầu Long Biên qua hồi ký của Toàn quyền Dume, tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Trong những năm 1897-1898, chính quyền Pháp tại Đông Dương tìm cách phát triển cơ sở hạ tầng để nâng giá trị các nguồn tài nguyên thuộc địa. Nhiều công trình hạ tầng được thực hiện, trong đó phải kể đến tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn đang được thi công nhưng chỉ dừng lại ở Gia Lâm, Tả Ngạn Sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội 3 km. Dòng sông rộng đến 1.700 m là trở ngại hàng ngày cho người dân hai bên bờ sông, đặc biệt là vào mùa lũ. Paul Dume, lúc đó là toàn quyền Đông Dương, cho rằng phải xây một cây cầu nối liền hai bờ sông và kéo dài tuyến đường sắt đến trung tâm Hà Nội. Cây cầu còn là một thách thức mang tính chiến lược. Nước Pháp phải chinh phục lại thị trường Trung Hoa nhờ tuyến đường sắt Vân Nam để bắt kịp với Anh Quốc về mặt thương mại.
Cuốn hồi ký xứ Đông Dương thuộc Pháp, Paul Dume cho biết, rất nhiều quan chức ngay tại Hà Nội và ở Paris đã phản đối dự án đồ sộ ngoài sức tưởng tượng này, với tổng chi phí khi hoàn thiện có thể lên đến 6 triệu franc.
năm 1897, chính quyền thuộc địa Đông Dương mời thầu xây dựng, chủ yếu dành cho các tập đoàn Pháp. Cuối cùng, công ty Dede-EPA ở thành phố Cray, tỉnh Oise đã được lựa chọn. Toàn quyền Paul Dume là người đặt viên đá đầu tiên khởi công công trình vào tháng 9 năm 1898. Cây cầu là một trong những công trình lớn nhất thế giới vào đầu thế kỷ 20, đồ sộ nhất và chưa từng có ở vùng Viễn Đông. Khi được thông báo về công trình, quan lại và người dân địa phương cho đó là một việc không tưởng, xây một cây cầu bắc qua sông Hồng Ư, điên thật, cứ như là xếp chồng các ngọn núi lên nhau để bắc lên trời vậy. Dòng sông Hồng rộng như một cửa biển, sâu hơn 20 mét, với mực nước có thể dâng cao thêm 8 mét vào mùa mưa, lòng sông lại động và lồi lõm. Tóm lại, với người dân địa phương đó là việc bất khả thi. Một số quan lại có đầu óc cởi mở hơn thì nghĩ là người Pháp làm liều. Có phải các ông định căng một dây cáp từ bờ bên này sang bờ bên kia để dẫn đường cho tàu bè không? Thế nhưng, khi nhìn được cây cầu từ từ vươn ra dòng sông, họ dỉ tai nhau. Việc gì Tây muốn, họ đều làm được hết. Đúng là cây cầu trở thành phương tiện tuyên truyền cho chính quyền thuộc địa còn non trẻ, như nhận xét của nhà sử học Dương Trung Quốc với phóng viên báo Le Figaro.
Người Việt rất ấn tượng với công trình bằng thép này. Nó khơi dậy lòng ngưỡng mộ của những người muốn hợp tác với Pháp và nỗi sợ trong những người muốn chống Pháp.
Công trình đồ sộ dài 1.680 mét tính từ hai mố biên bằng đá, gồm 19 nhịp chắc chắn, được dựng trên các dầm thép kiểu cantilever. Trụ cầu cao 43,5 mét, trong đó 30-32 mét trong lòng đất dưới mực nước thấp nhất của dòng sông Hồng vào mùa cạn và 13,5 mét từ mặt nước. Vì lòng sông rộng nên móng được làm trong môi trường khí nén. Vị Tổng thống Pháp tương lai không phục những người thợ Việt Nam làm việc dưới độ sâu như vậy mà không sợ hãi, không một lời phàn nàn. Ông không quên đề cao cách tổ chức và đối xử với nhân công của nhà thầu Dede-EPA. Sau 4 giờ làm việc trong điều kiện khắc nghiệt dưới lòng sông, các tốt thợ từ từ lên mặt đất và được các nhóm khác xuống thay. Họ được đưa về lán trong công trường, được bồi dưỡng thuốc bổ và được xoa bóp, luôn có một bác sĩ theo dõi sức khỏe của họ. Nhờ cách đối đãi tốt với công nhân và lương bổng cao, tiếng tăm của công ty lan rộng nên luôn có nhiều người đến xin việc. Công việc lắp ráp cầu được tiến hành sau khi trụ cầu được xây xong và những thanh trà bằng thép được chuyển từ Pháp đến. Công việc này cũng do lực lượng lao động địa phương đảm nhiệm. Ban đầu số lao động người Hoa nhiều hơn người Việt, song dần dần, dù không khỏe mạnh bằng, nhưng năng động hơn, khéo tay hơn và làm được nhiều việc hơn, nên chủ thầu Pháp thích tuyển nhân công người Việt.
Đây là thành quả của đội ngũ kỹ sư, đốc công, tổ trưởng người Pháp và công nhân địa phương. Chính nhờ lực lượng lao động Á Châu gồm người Việt được một số người Hoa hỗ trợ mà mọi công việc từ xây dựng cho đến lắp ráp phần sắt đã được hoàn thành. Phần khó khăn nhất của công trình chưa từng được thực hiện tại vùng đất Bắc Kỳ, nơi vừa có khí hậu khắc nghiệt vừa có những đợt thay đổi thời tiết, đó là xây trụ đá, mố cầu và các trụ cầu bắc qua sông.
Sau 3 năm đặt viên gạch đầu tiên, vào tháng 2 năm 1902, cầu Paul Dume được khánh thành cùng lúc với đoạn đường sắt đầu tiên trong mạng lưới tàu hỏa xuyên Đông Dương và dẫn đến trung tâm thủ đô. Tuyến đường Hải Phòng-Hà Nội dài 100 km, nối liền thủ đô với cảng biển lớn nhất Bắc Bộ đã được thông tuyến và đưa vào hoạt động ngay trong giai đoạn này. Nhìn từ xa, cầu Paul Dume như một dải đăng ten lịch lãm bắc qua dòng sông Hồng và gắn bó với cuộc sống hàng ngày của người Hà Nội. Khu vực giữa cầu, nằm dưới khung chính, được dành cho tuyến đường sắt. Bên phía thành phố Hà Nội, cây cầu còn được kéo dài bằng một cây cầu cạn dài hơn 800 mét, nâng tổng chiều dài toàn bộ công trình là 2,5 km. Đến năm 1923, cây cầu được mở rộng hai bên đường sắt cho xe ô tô.
Viên quan toàn quyền tỏ ra hân hoan vì kết quả thu được cho thấy sức mạnh của nền văn minh Pháp, tiến bộ khoa học, sức mạnh công nghệ của chúng ta đã chinh phục được người dân địa phương, những người từng không khuất phục trước súng đạn. Tôi vui mừng chứng kiến Bắc Kỳ, trước đó 5 năm còn nghèo khó, run rẩy và lo sợ, giờ trở thành một vùng bình yên, trù phú và tự tin. Được hưởng nhiều tiến bộ hơn những địa phương khác, Hà Nội đã trở thành một thủ đô to đẹp, nơi người ta chứng kiến những công trình mới, những ngôi nhà theo kiến trúc Âu Châu mọc lên từng ngày. Ngay cả người dân địa phương cũng tham gia vào quá trình thay đổi này với những ngôi nhà xây bằng gạch ngày càng nhiều hơn. Từ năm 1898 đến 1902, toàn Bắc Kỳ, đặc biệt là Hà Nội, vận động không ngừng nghỉ. Dân số cũng tăng đáng kể, nếu như năm 1897 có khoảng 30.000 người ở Hà Nội, thì đến năm 1902, con số này lên 120.000 người.
Năm 1897, cùng năm khởi công xây cầu ở Hà Nội, toàn quyền Paul Lumé cũng quyết định xây dựng một cây cầu bắc qua dòng sông Hương ở Huế và một cây cầu khác bắc qua sông Sài Gòn nối với Biên Hòa. Được công ty Kozo xây dựng và khánh thành vào năm 1900, cầu Thành Thái ở Huế, tên gọi cầu Trường Tiền lúc đó, dài 400 mét và không có đường sắt chạy qua, nối hai bờ sông. Tả Ngạn là thành nội cùng với làng Việt và Hữu Ngạn là khu Tây cùng với đường Touran đi Đà Nẵng. Công ty Levallois Perret trúng thầu thi công cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, được khánh thành vào tháng 2 năm 1902. Cầu Bình Lợi dài 276 mét với 6 nhịp được làm bằng sắt, trong đó có một nhịp cầu xoay dài 40 mét để cho tàu bè qua lại.
Vừa rồi là tạp chí Văn hóa do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với tựa Brexit và Donald Trump, hai bất ngờ lớn của thời sự quốc tế năm 2016, tạp chí do Tú Anh biên soạn.
Tạp chí Tiêu điểm.
Donald Trump, nhà tỷ phú địa ốc Mỹ 70 tuổi, không một chút kinh nghiệm chính trị, đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đoạt ghế Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tại châu Âu, 52% cử tri Vương quốc Anh quyết định rút khỏi Liên hiệp châu Âu, hai cơn địa chấn chính trị ghi dấu 2016 bên cạnh những thảm nạn chiến tranh Syria và con đường vượt biên vượt biển của những người tị nạn chiến tranh và áp bức. Nếu 2016 được xem là năm của những làn sóng tị nạn và làn sóng dân túy, thì chiến thắng của Donald Trump ở Mỹ cũng như phe đòi London rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu là biểu tượng của hiện tượng thứ hai này và lan tận đến châu Á với Rodrigo Duterte đắc cử Tổng thống Philippines. Tạp chí Tiêu điểm tuần lễ cuối năm 2016 xin trở lại với hai cơn chấn chính trị tại Mỹ và châu Âu với một góc nhìn tương đối khác. Trước hết, trong số ra ngày 7 tháng 12, 2016, tuần báo Time Magazine đã chọn Donald Trump làm nhân vật của năm 2016, chắc hẳn là phải có lý do. Quan điểm của tuần báo uy tín này như thế nào? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần, tường thuật.
Vâng, cái lập luận của Time Magazine thì họ dựa trên hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là ông ấy là một cái nhân vật hết sức đặc biệt kể cả cái vấn đề những cái điều tốt và những cái điều không tốt đối với một cá nhân Donald Trump. cái điều tốt đối với ông ấy là ông ấy đã thu hút được cái giới quần chúng của nước Mỹ mà ở Hoa Kỳ trong cái thời gian tranh cử đó người ta không nghĩ là ông có khả năng ông thu hút được. Ví dụ như ông đã xúc phạm giới phụ nữ, ông ấy đã xúc phạm giới da màu, ông ấy đã xúc phạm tất cả mọi những cái giới di dân đang sinh sống ở Hoa Kỳ hợp pháp cũng như bất hợp pháp, và ông ấy đã làm mất lòng láng giềng Mexico. Ông dọa ông sẽ xây một cái bức tường ngăn chặn và buộc Mexico phải trả tiền cái bức tường đó, xây phí tổn đó, và ông ấy còn đòi chống tất cả những người Hồi giáo di dân vào nước Mỹ. Ông ấy ngăn chặn, ông ấy đe dọa đủ thứ. Cái điều đó là cái điều mà người ta cho rằng là rất ngạc nhiên, là khi mà ông đã có những khuyết điểm nghiêm trọng như thế mà ông vẫn có thể thắng cử được. Cái điều thứ hai là người ta cho rằng là ông làm được những cái việc mà những người khác không làm được, tức là ông vận được cái khối quần chúng mà từ xưa đến giờ họ cứ nằm im, họ không có phản ứng, tức là những cái giới được gọi là giới người Mỹ thầm lặng. Và tất cả những cái yếu tố đó cho thấy là Time Magazine họ nói là họ chọn cái nhân vật này, là cái nhân vật này làm những điều bất thường, làm những cái điều mà không ai có thể ngờ là sẽ thành công.
Chỉ còn vài hôm nữa, thế giới bước vào năm 2017, và ngày 20 tháng Giêng, ông Donald Trump sẽ chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Liệu những khó khăn đã trôi qua với năm 2016 hay sóng gió đang chờ trước mặt vị Tổng thống này?
Đối nội của nước Mỹ là ông phải đối phó với hai cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng viện và Hạ viện về dữ kiện mà CIA nói là có bàn tay của nước Nga nhúng vào và chú ý là để giúp ông Donald Trump thắng cử. Ông Donald Trump nói rằng ông ấy phủ nhận tất cả. Nhưng mà sau đó thì cơ quan FBI là cái cơ quan mà điều tra nội bộ của nước Mỹ, tình hình ở trong nước Mỹ thì đều xác nhận. Chúng ta chưa thể biết khi nào thì họ bắt đầu họ điều tra, khi nào thì bắt các viên chức của an ninh Hoa Kỳ ra điều chuẩn cho Quốc hội. Và mình cũng không biết là cái cuộc điều tra đó nó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu. Cái thứ hai là đối với những cái điều mà ông hứa ông ấy sẽ làm, chẳng hạn ông ấy xóa bỏ chính sách về vấn đề bảo hiểm y tế mà người Mỹ gọi bình dân là cái chữ Obamacare, và khi Đảng Cộng Hòa hiện bây giờ ở tại Quốc hội chưa có bất cứ một kế hoạch nào để thay thế luật đó, thì sẽ có 30 triệu hay là hơn thế nữa người Mỹ mất bảo hiểm. Và hiện bây giờ các hãng bảo hiểm đã lên tiếng chống đối cái chuyện đó, cho rằng là khi mà thay đổi ngay mà chưa có một kế hoạch thay thế hữu hiệu thì sẽ làm xáo trộn kinh tế và người dân sẽ bất mãn. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa là ông làm sao ông phải đoàn kết được nước Mỹ, là vì như Time Magazine đã nói là ông ấy là một vị tổng thống của một nước Mỹ đang chia rẽ. Ngoài những cái điều mà tôi vừa mới trình bày rồi, thì người ta vẫn nghĩ rằng là ông Donald Trump là một thương gia thành công, thì người ta tin là ông sẽ thành công ở trong cái lĩnh vực chính trị. Nhưng anh đã trình bày là trong các cái nhân vật nội các đó, bổ nhiệm và chưa được Quốc hội chấp thuận, nhưng mà những cái nhân vật đó họ có những cái lập trường và quan điểm giống như ông Donald Trump, là phải làm mạnh và phải quyết tâm làm được. Vấn đề làm được hay không là cũng còn phải tùy thuộc ở Quốc hội. Donald Trump đó, mặc dù là ít hơn bà Clinton tới gần 3 triệu lá phiếu, nhưng mà những cái giới bỏ phiếu cho ông Donald Trump, người ta tin là nước Mỹ sẽ thay đổi với một cái khuôn mặt mới, quyết tâm làm việc, có thể làm thay đổi tình hình nước Mỹ trong 2016 và 2017. Đó thưa anh.
Cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Ngày 23 tháng 6, 2016, châu Âu rung chuyển và một phần công luận của Anh, 48%, choáng váng vì 52% đồng hương quyết định ra khơi, bỏ lại bến cảng lục địa 27 thành viên khác. Đứng trước một kết quả bất ngờ và gánh nặng to lớn, nhiều lãnh đạo chính trị, mỹ dân của Anh đã vội vàng từ chức, để lại con tàu cho bà Theresa May. Từ đó đến nay, tình hình nước Anh ra sao? Từ London, nhà báo độc lập Sơn Trần đưa ra một số phân tích lý thú sau đây.
Khi mà có kết quả trưng cầu dân ý về Brexit xong rồi đó, thì những cái tiên đoán rất là bi quan về cái sự phát triển của nước Anh trong khoảng 2 tháng đầu tiên. Nhưng mà sau đó đó, thì cái tình hình nó không xảy ra đúng như những cái tiên đoán của những cái nhà chiến lược hay những tờ báo lớn, làm cho người ta hụt hẫng và cái phe bảo thủ mà lúc trước họ vận động, kể cái phe tiến bộ mà vận động cho cái vấn đề ở lại trong Liên Âu đó, họ bắt đầu họ thay đổi quan điểm, bởi vì họ thấy cái tình hình về kinh tế của Anh nó không có bị suy giảm đáng kể gì hết, và nó từ từ nó đi lên sau 2 tháng, nghĩa là khủng hoảng cái niềm tin. Thì khi bắt đầu tháng 9 đó, thì mức tăng trưởng của nước Anh là 0.5%, cao hơn cái mức dự đoán trước khi Brexit xảy ra là 0.3%. Chỉ số tiêu thụ nội địa đó, nó vẫn tăng đều đều, và cái trị giá đồng bảng Anh nó xuống thấp so với cái đồng euro và đồng đô la Mỹ. Cái trị giá đồng Anh Kim xuống thấp đó, nó làm cho cái hàng xuất khẩu của Anh đó, nó ở cái thế mạnh. Một cái may mắn nữa cho cái Brexit đó là anh biết là tuần vừa qua đó, cái đồng Mỹ Kim nó lên giá so với đồng Anh Kim. Nó làm cho cái hàng hóa của Anh đó, xuất khẩu mà bán sang Mỹ đó, là cái thị trường lớn nhất trên thế giới đó nha, thì nó là được thuận tiện.
Trước thềm năm mới, các nhà phân tích kinh tế của Anh lại tỏ ra có dấu hiệu tin tưởng vào tương lai của đất nước này. Liệu nước Anh và dân Anh có đủ nội lực bản lĩnh để đi vào một cuộc phiêu lưu mới?
Trong suốt 3 tháng vừa qua đó, các cái thành phần thượng lưu của nước Anh đó có vẻ họ đoàn kết với nhau. Cái phe mà cương quyết ra khỏi Âu Châu đó và cái phe mà muốn ở lại trong Âu Châu đó, tương đối họ dung hòa cái quan điểm để mà họ làm việc làm sao cho cái việc mà rời khỏi Âu Châu vào năm 2019 đó xảy ra một cách êm đẹp, có lợi cho nước Anh và cũng có lợi cho Liên Âu. Đó là một cái yếu tố chính trị đặc biệt của nước Anh, bởi vì nước Anh đó phải công nhận là họ có cái truyền thống rất khôn ngoan về chính trị và họ rất đoàn kết để mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Và cái tầng lớp quần chúng bình dân đó, tầng lớp đó họ có vẻ phấn khởi. Và trong cái thông điệp Giáng sinh và năm mới của nữ hoàng đó, đề cập rất nhiều đến những cái người lao động bình dân mà nước Anh nó gọi là thứ dân đó. Nữ hoàng chú trọng đến điều đó và tỏ ý là đó là cái thành phần đóng góp rất nhiều cho nước Anh một cách âm thầm. Thì dĩ nhiên cái chủ trương đó là của chính phủ, nhưng mà nữ hoàng là cái người tượng trưng để đọc thông điệp đó ra, là chia sẻ thêm cho những cái tầng lớp thứ dân, tầng lớp thấp nhất trong xã hội, để nâng cao cái mức sống của họ. Kết luận ở đây đó, dù bất cứ khó khăn nào ở trên cái tầm vóc quốc gia đó, nhưng mà cái nền dân chủ lâu đời của nước Anh đó, nó làm cho chính phủ có cái phương cách điều chỉnh để giải quyết được những cái khó khăn nhất. Đó là cái điều mà ưu điểm nhất của cái chế độ dân chủ. Còn những chế độ độc tài đó thì loay hoay không thể nào giải quyết được những cái khó khăn.
Xin cảm ơn nhà phân tích thời sự Sơn Trần từ London. Xin cảm ơn quý thính giả.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Brexit và Donald Trump, hai bất ngờ lớn của thời sự quốc tế 2016 do Tú Anh biên soạn, đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Obama thông báo lệnh trừng phạt Moscow nhắm vào an ninh quân đội và mật vụ FBS. 11 khôi nguyên Nobel Hòa bình đòi Liên Hiệp Quốc giúp dân Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện. Kiev tố cáo tin tặc Nga tấn công hơn 6.000 lần trong 2 tháng qua. Mục mỗi ngày một sự kiện, từ tố cáo đến hành động, Washington dồn Moscow vào thế cô lập. Chuyên mục phỏng vấn, nước Anh soi tìm nô lệ Việt Nam thời hiện đại. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là tạp chí đặc biệt do Thanh Phương biên soạn với đề tài Những nhân vật nổi bật của thế giới và Pháp năm 2016. Sau tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách, chúng tôi xin giới thiệu tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu, Hòa nhạc chào năm mới, âm nhạc đỉnh cao thành Vienna. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Stefan phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Happy New Year!